Thi thống Giang Sơn, chương 59, thập ngũ Lý Đỉnh Hạ, góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Thiên dù sao cũng không phải là một vũ công chuyên nghiệp nên hắn nhớ chỉ vài ba động tác mà thôi. Sau khi vẽ xong, hắn tiện tay vứt bỏ cây bút chì gần hết, sau đó vỗ vỗ hai tay rồi nói, ta chẳng nhớ được nhiều cho lắm. Nhưng Hoắc cô nương là một người thông minh nên từ những động tác này hẳn có thể lĩnh ngộ một ít điệu múa bằng mũi chân. Hồ Tiểu Thiên đưa mắt nhìn đám người đợi mình ở phía xa. Nói khẽ, có lẽ đã đến lúc ta phải đi rồi. Hai mắt hắn nhìn thẳng Hoắc Tiểu Như, một khuôn mặt đẹp đến nỗi làm cho người ta hít thở không thông. Nói, không biết lần tới gặp nhau, Hoắc cô nương còn nhớ được ta hay không? Khuôn mặt che kín của Hoắc Tiểu Như nổi lên đỏ ửng kiều diễm. Lông mi đen dài bỗng nhúc nhích, nàng nói khẽ, Tiểu Như không dám quên, ngược lại thiếp chỉ sợ đến lúc đó công tử không biết thiếp là người nào thôi. Hồ Tiểu Thiên chân thành nói, làm gì có chuyện đó, với cô nương, ta đã sớm khắc cốt ghi tâm rồi. Hoắc Tiểu Như cắn môi anh đào. Đôi mắt tựa làn thu thủy mà lại ôn nhu biểu lộ ra sự đắn đo. Bán tín bán nghi, Hoắc Tiểu Thiên tuy rằng thưởng thức tài nghệ của Hồ Tiểu Thiên nhưng nàng cũng biết rất rõ ràng thân phận của đối phương và bản thân mình. Quan hệ của hai người có lẽ chỉ dừng lại ở chỗ thưởng thức nhau mà thôi. Loại công tử cao quý như Hồ Tiểu Thiên này làm sao sẽ nhớ rõ một cái vũ nữ thấp hèn như nàng. Thật xót xa biết bao. Đi gì, nghĩ tới đây, nụ cười trên môi nàng bỗng tắt đi, Hoắc Tiểu Như hướng về phía Uyển Nhi mà vẫy vẫy tay. Uyển Nhi hai tay cầm một chục họa, Hồ Tiểu Thiên liếc nhìn, nguyên lai là một bức họa, xem ra lúc này đồ vật tiễn đưa này thật thịnh hành. Xem ra sau này muốn làm cho các mỹ nữ yên tâm rồi đem các nàng vào vòng tay thì chính mình cần phải tôi luyện kỹ năng vẽ nhiều hơn nữa rồi. Hồ Tiểu Thiên tiếp nhận chục họa, hướng Hoắc Tiểu Như nói, bức họa này vẽ cái gì đây? Hoắc Tiểu Như hơi ngượng ngùng nói, đợi công tử đến Thanh Vân rồi hãy mở ra xem. Hồ Tiểu Thiên thấy bộ dạng thẹn thùng của nàng, thầm nghĩ, không phải là hình nàng khỏa thân đấy chứ, bằng không thì tại sao sẽ ngượng ngùng như thế? Hắn gật nhẹ đầu, cẩn thận đem bức họa cất đi, tuy rằng trong nội tâm lưu luyến. Có thể hắn cũng hiểu rõ rằng cuối cùng vẫn phải đi. Nếu như đi không bằng biểu hiện ra tiêu sái một tí. Hồ Tiểu Thiên hướng Hoắc Tiểu Như chắp tay. Cô nương bảo trọng, sau đó sải bước đi đến kết hoa thông của mình. Đi đến trước kết hoa thông. Lực dồn vào chân đạp ở bạn đạp. Hồ Tiểu Thiên chuẩn bị dùng một tư thế tiêu sái để bước lên lưng ngựa. Hắn muốn lưu lại cho Hoắc Tiểu Như một bóng lưng lãng tử ung dung suốt đời khó quên. Nào ngờ tuyết hoa thông này chẳng chịu phối hợp một tí nào cả. Vừa nãy còn thành thật đứng yên một chỗ, ngay khi hai chân Hồ Tiểu Thiên bước lên cách mặt đất thì nó lại đột nhiên bước về phía trước một bước. Sai một ly đi nghìn dặm, vì vậy vị trí của Hồ Tiểu Thiên liền thay đổi. Gia hỏa này ngồi lên mông đít. Sau đó dọc theo mông cong cong rắn chắc mà rơi xuống mặt đất. Một hành động cực kỳ bất nhã trước mặt Hoắc Tiểu Như. Hoắc Tiểu Như thét lên kinh hãi. Hầu như cùng Uyển Nhi vọt tới trước mặt Hồ Tiểu Thiên. Coi như là Hồ Tiểu Thiên phản ứng kịp thời. Lúc các nàng đi tới bên cạnh mình hắn đã từ trên mặt đất đứng dậy. Dù mông đau đớn nhưng vẫn phải cười tâu toét. Nói, chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn mà thôi, hoàn toàn là, xa xa truyền đến tiếng cười của Lương Đại Tráng. Gia hỏa này dù tận lực nhịn cười, bởi vì động tác của Hồ Tiểu Thiên té xuống đất thật khôi hài. Nhưng lại không khống chế nổi, đành phải bật cười, lại nói cái tên này vốn là cười đếu. Cười xong lập tức liền sợ hãi, vị thiếu gia này cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Vừa rồi những người khác đều nhịn được. Chỉ có mỗi mình ta cười ra tiếng, khẳng định rằng hắn sẽ ghi hận đối với ta. Lương Đại Trán lén lút nhìn Hồ Tiểu Thiên, hắn thấy công tử cũng không để ý tới mình. Sau khi chào tạm biệt Hoắc Tiểu Như xong, dưới sự giúp đỡ của Thiệu Nhất Giác, Hồ Tiểu Thiên chậm rãi bò lên ngựa, động tác chậm như con rùa đen, thật sự là hết cách rồi. Lúc nãy rớt xuống đất, cái mông kia hẳn đã bể thành 8 múi rồi. Hồ Tiểu Thiên ngồi trên ngựa, hướng về phía Hoắc Tiểu Như mà phất phất tay, mời Hoắc cô nương trở về đi. Hoắc Tiểu Như chỉ cười mà không nói, đứng ở trước đình nhìn theo bóng của Hồ Tiểu Thiên khuất dần. Tự dưng trong lòng chẳng hiểu sao có chút man mác buồn. Sau khi thoát khỏi tầm mắt của Hoắc Tiểu Như, Hồ Tiểu Thiên liền ghìm chặt cương ngựa, Thiệu Nhất Giác cùng Lý Cẩm Hạo tranh thủ thời gian hỗ trợ. Kỹ thuật cưỡi ngựa của vị công tử này làm cho người ta không yên tâm chút nào cả. Lương Đại Tráng cũng xum xoe đi lên, miệng rộng cười tâu toét, thiếu gia có gì phân phó. Hồ Tiểu Thiên hừ một tiếng, sau đó nói, ngồi xổm xuống. Lương Đại Tráng mở chừng hai mắt, dáng vẻ không hiểu chuyện gì, cuối cùng vẫn phải thành thật ngồi chồm xuống. Hồ Tiểu Thiên xuống ngựa, chân dẫm lên hai bả vai của Lương Đại Tráng, sau đó cẩn thận từng chút một chân chạm đất, khập khiễng đi về hướng xe ngựa, vừa đi vừa xoa bờ mông. Ôi, ngã đau chết ta. Lương Đại Tráng chứng kiến tình cảnh của Hồ Tiểu Thiên không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Hồ Tiểu Thiên đột nhiên xoay người lại, nhìn thẳng Lương Đại Tráng rồi nhé răng cười. Lương Đại Tráng sợ tới mức tranh thủ lấy bàn tay và vào miệng rộng của mình. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Hồ Tiểu Thiên biểu hiện ngược lại là rộng lượng, khoát tay áo nói, được rồi, chờ tới Tây Xuyên ta tính sổ với ngươi cũng chưa muộn. Phía trước bỗng truyền tới âm thanh không kiên nhẫn của Mộ Dung Phi Yên. Này, các ngươi có đi hay không? Với tốc độ này thì ngày này năm sau cũng chưa chắc tới được Tây Xuyên. Hồ Tiểu Thiên nói, đi, cái mông của ta bị thương, không cưỡi ngựa được nữa. Mộ Dung Phi Yên có chút giở khóc giở cười. Bọn họ sáng sớm đã đi ra kinh thành, đến bây giờ đã trôi qua hơn 2 canh giờ rồi mà mới đi được có 20 dặm đường. Lúc bắt đầu xuất phát mặt trời còn chưa lên, giờ mặt trời đã đứng bóng rồi. Mộ Dung Phi Yên thúc ngựa trở lại bên cạnh xe ngựa, kéo màn lên nhìn vào bên trong. Hồ Tiểu Thiên đang ngồi ở trong xe, dưới mông mà một cái nệm. Xe ngựa rút cuộc vẫn là xe ngựa, chẳng giảm sóc được bao nhiêu. Huống chi bây giờ mặt đường cũng không phải là xi măng hay thảm nhựa, ngày thường thì không sao. Nhưng hôm nay Hồ Tiểu Thiên vừa bị té ngựa xong, xe lắc lư làm cho hắn cảm thấy không được thoải mái. Vất vả lắm hắn mới tìm được một tư thế thoải mái. Ngồi nghiêng một bên, chỉ có một phần mông đặt ở trên ghế ngồi. Hồ Tiểu Thiên hướng Mộ Dung Phi Yên vẫy tay nói, Mộ Dung bộ đầu vào đây ngồi với ta, ánh mặt trời bây giờ rất độc, dễ làm đem ra. Mộ Dung Phi Yên trừng mắt liếc nhìn hắn rồi nói, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi, được nuông chiều từ bé à? Tuy rằng ngữ khí bất thiện, nhưng có thể thấy thái độ của nàng đối với Hồ Tiểu Thiên bây giờ hòa hoãn hơn rất nhiều. Đầu tiên là từ chối nói chuyện, bây giờ đã khá hơn, hai người có thể trò chuyện được với nhau. Hồ Tiểu Thiên chứng kiến Mộ Dung Phi Yên nhất quyết không lên xe nên từ trong xe cầm một cái mũ rộng vành đưa ra ngoài. Mũ rộng vành bốn phía được phao phủ bằng lụa trắng. Đây là Hồ Tiểu Thiên đặc biệt chuẩn bị cho lúc đi ra ngoài. Mộ Dung Phi Yên ngược lại là không cự tuyệt ý tốt của Hồ Tiểu Thiên. Nàng tiếp nhận mũ rộng vành đem đội lên đầu, kéo lụa trắng xung quanh rũ xuống rồi thả ngựa đi song song cùng với chiếc xe ngựa của Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên hai tay vịn ở cửa sổ xe, thò đầu ra ngoài, chúng ta là đi làm quan, không phải đi lính, chỉ cần đầu tháng 9 tới đi tới Thanh Vân là được. Ta đã tính toán lộ trình rồi, mỗi ngày đi 100 dặm là được, Mộ Dung Phi Yên nói. Đừng tưởng rằng 30 ngày là rất dài, biết đâu trên đường xuất hiện tình huống bất ngờ, lại cần thời gian nghỉ ngơi. Tính ra thời gian chạy đi cũng không có bao nhiêu nên mỗi ngày phải đi ít nhất 200 dặm mới được. 200 dặm, Hồ Tiểu Thiên nghe xong không khỏi có chút đau đầu. Nếu như theo cách nói của Mộ Dung Phi Yên thì suốt ngày phải chạy đi, thời gian nghỉ chân không đáng là bao nhiêu. Mộ Dung Phi Yên khinh thường nhìn hắn một cái, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi sợ là chưa bao giờ ra khỏi nhà đi xa à. Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, đúng vậy, trong lòng hắn lại tự nhủ, Lúc hắn đi vòng quanh thế giới chỉ sợ ngươi vẫn là một cái tế bào ngao du trong ống dẫn chứng. Mộ Dung Phi Yên nói, quãng đường từ Kinh Thành đến Tây Xuyên Vân Thanh huyện hơn 3.600 dặm. Coi như chúng ta mỗi ngày đi 200 dặm, trên đường đi không có gặp thời tiết bất lợi cũng phải tốn đến 18 ngày. Hơn nữa hành trình cũng không phải là một con đường bằng phẳng. Tuần sau đã là mùa mưa. Hồ Tiểu Thiên nói, xem ra ngươi thường xuyên đi xa. Lời nói thật có kinh nghiệm à, Mộ Dung Phi Yên nói. Đi qua vài chỗ, nói đến đây, bỗng nhiên nàng dừng lại một chút, khẽ nói, đợi đến lúc già ta nhất định phải đi khắp Đại Khang du sơn ngoạn thủy. Hồ Tiểu Thiên nói, cầm gì phải đợi tới lúc già, thừa dịp còn trẻ tuổi, còn dư thời gian nhiều, tự mình hưởng thụ thú vui. Lời nói của hắn bị Mộ Dung Phi Yên phản bác, đường đường là một trang nam tử Hán. Tuổi thanh xuân không lo nghĩ tới đền đáp giang sơn xã tắc lại muốn hưởng thụ nhân sinh. Ngươi không thấy xấu hổ hay sao? Hồ Tiểu Thiên phát hiện cô nàng Mộ Dung Phi Yên này có chút cổ hủ. Chắc tại ở trong quan trường lâu rồi nên bị người ta tẩy não. Cho nên ta nói nữ nhân không thích hợp chen chân vào chính trị. Thời gian dài sẽ trở nên không đáng yêu. Hắn cũng không thèm cùng Mộ Dung Phi Yên tranh chấp. Cười tủm tỉm nói, thời gian thấm thoát như thoi đưa, thanh xuân trôi qua tức thì, chúng ta cần thứ gì khác nữa mà lại không quý trọng nó. Cách chương.